Kiếm động cửu thiên, chương 1041, đội chữ địa, góc truyện audio.com, cửa ải thứ tư, năm, sáu, Chu Hằng đầy đủ khai quật ra năng lực của vòng thiên hà, một đường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mọi người cũng coi nó thành phù văn huyết mạch của Chu Hằng. Nếu không tuyệt đối không thể cường đại như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây quả thật chính là phù văn. 1000 đạo thiên hà phá vỡ trói buộc thiên địa, đạt được phù văn huyết mạch nào đó cũng là có thể lý giải. Nếu không tại sao có thể giải thích uy lực khó tin này chứ? Kế tiếp tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn chỉ một giờ hắn liền đem 7 đối thủ còn lại toàn bộ đánh bại, rốt cuộc bước vào trong thung lũng. Đây là một thung lũng hẹp dài, dài chừng 200 dặm, rộng lại chỉ khoảng 10 dặm, có xây một loạt doanh địa thật dài. Hoan nghênh, một nam trung niên tiến lên đón, hình thái người hoàn toàn lại có hơi thở tối nghĩa lưu truyền, cường đại đến kinh người. Lại là hình thái người, tuy nhiên, vị này nhưng là cấp hắc động. Người xông qua 10 cửa ải, là người thứ 6 làm được trong 100 năm gần đây nhất. Nam trung niên kia mỉm cười, quên tự giới thiệu, ta gọi Long Ngọc Lâm, là giáo đầu nơi này. Người có thể gọi ta Ngọc Lâm trưởng lão. Trưởng lão, đó chính là năm động. Huyền Thiên Doanh chia làm hai đội, đội chữ thiên và đội chữ địa, đều có 100 thành viên. Đương nhiên Huyền Thiên Doanh cũng không chỉ có 200 người, nhưng không thể vào đội chữ thiên hoặc là đội chữ địa cũng chỉ có phần quét rác rót nước thuộc về. Đội tạp dịch, nếu có ngày bọn họ đánh bại người của đội chữ thiên, đội chữ địa tự nhiên có thể thay thế. Đội chữ thiên ở trên đội chữ địa, nói cách khác người sau cùng của đội chữ thiên cũng mạnh hơn người thứ nhất của đội chữ địa. Người vừa rồi đánh bại 10 người, phân biệt là người thứ 190-80 và thứ 10 của đội chữ địa, cho nên, ngươi hiện tại là người thứ 10 của đội chữ địa. Người thứ 100 của đội chữ địa nguyên bản cũng chỉ có thể rơi xuống đội tạp dịch. Ở đội tạp dịch 10 năm hoặc là tích lũy ở lại 100 năm là sẽ bị thanh trừ ra Huyền Thiên Doanh. Nhớ kỹ, không tiến thì lui, nơi này không cần kẻ yếu. Long Ngọc Lâm cũng không chờ Chu Hằng lên tiếng, vừa tới chính là một đống lời ập tới. Hắn vừa rồi đánh bại không ngờ chỉ là người của đội chữ địa. Mà toàn bộ đội chữ thiên lại là mỗi người đều còn mạnh hơn đối thủ cuối cùng của hắn. Chu Hằng không khỏi trong lòng cả kinh, bởi vì đối thủ cuối cùng cũng chính là người thứ 10 của đội chữ địa đã rất cường đại, vòng thiên hà rất khó giam cầm được hắn. Đương nhiên cũng chỉ là như thế mà thôi, vẫn là bị hắn đánh bại dễ dàng. Vấn đề là, đây mới là người thứ 10 của đội chữ địa, ở trước mặt hắn còn có 9 người. Mà đội chữ thiên còn có suốt 100 người càng cường đại hơn. Huyền Thiên Doanh có giới hạn tu vi cao nhất, đó chính là không thể vượt qua cấp hắc động, vừa vào hắc động cảnh là sẽ tự động rời khỏi Huyền Thiên Doanh. Nhưng chỉ cần không phải là bị đuổi ra khỏi cửa, ngày sau thành tựu ít nhất là năm động. Năm động đương nhiên không phải là mục tiêu của Chu Hằng, nhưng một tộc không ngờ có thể xuất hiện nhiều năm động như vậy, cái này cũng khá dọa người. Không hổ là huyết mạch thần thú. Chu Hằng bị an bài vào một gian phòng nhỏ yêu nhã, diện tích thật sự không lớn, nhưng đã rất không tệ rồi. Bởi vì đội tạp dịch ngay cả chỗ ở cũng không có. Đối với tuệ tinh, góc truyện audio.com, cảnh mà nói, đừng nói không có địa phương ngủ, cho dù ở trong biển lửa hầm băng cũng có thể yên ổn như thường. Nhưng mấu chốt của vấn đề là mặt mũi. Long tộc là kiêu ngạo bậc nào, người khác có phòng để ngủ, mình lại chỉ có thể màn trời chiếu đất mà ngồi, còn phải làm việc nặng quét rác rót nước. Điều này khiến cho long tộc tâm cao khí ngạo làm sao chấp nhận được. Cho nên, mỗi người đều muốn leo lên. Nhưng số người biên chế của đội chữ thiên, đội chữ địa thủy chung sẽ không biến hóa, luôn là 100 người. Cạnh tranh kịch liệt này đưa đến kết quả tự nhiên là thực lực của toàn bộ Huyền Thiên Doanh càng ngày càng mạnh. Đây là kết quả tốt, cũng là kết quả long tộc vui lòng nhìn thấy. Mỗi người đều có quyền lợi khiêu chiến đội chữ thiên, đội chữ địa nhưng không thể vượt qua 10 hạng. Nói cách khác, đội tạp dịch cũng chỉ có thể khiêu chiến người thứ 91 đến 100 của đội chữ địa. Thứ hạng này không chỉ riêng là một cái danh hão, còn liên lụy tới ích lợi thực tế. Từ người thứ nhất đội chữ thiên đến người thứ 100 của đội chữ địa, mỗi người mỗi ngày đều được phân phối thịt thú cấp hắc động, nhưng số lượng nhiều ít lại do xếp hạng quyết định. Tỷ như thứ 100 của đội chữ địa mỗi ngày chỉ có thể phân phối 1 cân, nhưng người thứ nhất đội chữ thiên lại có 200 cân. Không chỉ như vậy, như top 10 đội chữ thiên còn có thể đạt được long tinh. Long tinh bậc cao, ít nhất cấp bậc 6 động. Nói tóm lại, trèo càng cao chỗ tốt càng nhiều. Sau khi hiểu biết những điều này, Chu Hằng liền muốn đi khiêu chiến người thứ nhất đội chữ địa. Bởi vì chỉ có thứ nhất đội chữ địa mới có tư cách khiêu chiến đội chữ thiên. Chỉ là hắn còn chưa bắt đầu liền bị những người khác khiêu chiến. Ở trong Huyền Thiên Doanh, mỗi người mỗi ngày đều phải nhận một lần khiêu chiến đến từ người xếp hạng thấp, cho dù là bị thương nặng cũng không thể dùng lý do như vậy thoái thác. hoặc là chiến hoặc là trực tiếp nhận thua. Nhưng nếu khiêu chiến lên, thì không bị hạn chế này, chỉ cần người bị khiêu chiến còn chưa từng bị người khiêu chiến. Đương nhiên, sau khi bị khiêu chiến, nếu nguyện ý còn có thể nhận lần thứ hai, lần thứ ba. Nhưng đây cũng không phải là tính cưỡng chế. Người khiêu chiến của Chu Hằng là người thứ 11 vốn có, nguyên bản người đó cũng muốn sắp tới khiêu chiến người thứ 10 vốn có, hiện tại hắn lại bị chen xuống thứ 12, bởi vậy mục tiêu khiêu chiến cũng biến thành Chu Hằng. Ai bảo hắn là huyết mạch Tử Long? Huyết mạch hạ vị còn con không ngờ có thể trà trộn vào Huyền Thiên Doanh, quả thật chính là đang đánh mặt tất cả những người xếp hạng dưới hắn. Nơi này người nào không phải huyết mạch thuần khiết, không phải năm màu long tộc thì là huyết mạch hỗn hợp năm màu long tộc. Tỷ như Kim Hồng Long, Lam Hắc Long, nhưng loại chuyện khiêu chiến này, không phải là bằng vào một bầu khí thế là có thể chiến thắng đối thủ. Tuy rằng người thứ 12 này cũng không yếu, nhưng vẫn như cũ không phải đối thủ của Chu Hằng, căn bản không có khả năng bước ra Yên Diệt Phù Văn mạnh nhất của Chu Hằng. Dưới uy lực của vòng thiên hà liền không thể không cúi đầu xưng thần. Sau khi thu phục người khiêu chiến này, Chu Hằng phát động khiêu chiến hướng người thứ nhất đội chữ địa. Đó là một người áo đen, độ thuần khiết huyết mạch cực cao, toàn thân trên dưới cũng chỉ có một cái chân trái vẫn là hình người, các bộ phận khác đã. Góc truyện audio.com là hoàn toàn long hóa, chỉ nhìn từ bề ngoài, ngay cả nam nữ đều không phân rõ. Long hình, nghĩa là phòng ngự đáng sợ, mà long hóa cục bộ trình độ như vậy, nghĩa là huyết mạch long tộc của người này vô cùng thuần hậu. Đồng dạng là long tộc đồng dạng hóa thành long hình, nhưng lực phòng ngự lại đều không giống nhau. Cái này chẳng những từ cảnh giới thể chất quyết định còn phải xem độ tinh khiết của huyết mạch. Tỷ như lão Thanh Long và nhị tổ đều là hỗn độn cảnh, nhưng thân thể phòng ngự của bọn họ có thể giống nhau sao? Một là thần thú đời đầu trời sinh đất nuôi, một người khác lại là hậu thiên mà thành, lực phòng ngự căn bản không cùng một cấp bậc. Người áo đen này chính là như thế, lực phòng ngự của hắn vượt xa long tộc cấp tuệ tinh bình thường về mặt ý nghĩa. Mà dựa vào phòng ngự đáng sợ này, hắn một mực ngồi vững vị trí thứ nhất đội chữ địa, không ai có thể dao động. Nhưng mặt khác lực phòng ngự của hắn đều mạnh như thế, lại vẫn không thể tiến vào đội chữ thiên, như vậy những kẻ của đội chữ thiên kia lại sẽ đáng sợ như thế nào? Trong lòng Chu Hằng nổi lên chiến ý mãnh liệt, hắn đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp mặt những tên kia. Đáng tiếc là đội chữ thiên, đội chữ địa, đội tạp dịch đều là tách ra. Nhất là đội chữ thiên và đội chữ địa, nơi ở phân biệt ở hai đầu thung lũng, doanh địa lại có thể quy định không thể vượt giới. Trừ người thứ nhất đội chữ địa có tư cách đến khiêu chiến, những người khác không cho phép đi qua. Đương nhiên, trước phải đánh bại chướng ngại vật này, huyết mạch hạ vị còn con, chút ra khỏi đội chữ địa cho ta. Người áo đen lạnh lùng nói, trong mắt rồng lóe lên khinh thường mãnh liệt, không hề bởi vì Chu Hằng là người thứ 10 mà có điều coi trọng. Chu Hằng không khỏi cười trong lòng. Tử Diễm Thiên Long này quả thật chính là lợi khí trào phúng tập thể, ở Long tộc đi tới chỗ nào đều sẽ trở thành đối tượng bị khinh bỉ. Ta sẽ làm ngươi trọng thương, khiến ngươi ít nhất trong vòng nửa năm không có năng lực động thủ, chỉ cần 10 ngày ngươi sẽ cốt ra khỏi đội chữ địa. Người áo đen tiếp tục nói, điều này ở trên lý thuyết là thành lập bởi vì mỗi người mỗi ngày đều phải nhận khiêu chiến một lần. Trong khi trọng thương đương nhiên là mỗi trận ắt thua trực tiếp từ thứ 10 rơi xuống 20, sau đó 30-40. Một đường rơi xuống quá 100, trở thành đội tạp dịch. Chu Hằng ngoắc ngoắc tay, nói, những lời này chờ ngươi có thể đánh thắng ta rồi hãy nói. Bại ngươi, dễ như trở bàn tay. Người áo đen trầm giọng nói, hắn là Hắc Long thuần khiết, chẳng những đầu đầy tóc đen, vảy rồng trên người cũng đen như mực, có những quầng sáng quấn quanh, sát khí 10 phần. Loại lời này ít nói đi, lát nữa bại thật mất mặt. Chu Hằng hảo tâm nói, ha ha ha, cho ngươi xem chênh lệch giữa thứ nhất và thứ 10. Người áo đen cười lớn phát động công kích hướng Chu Hằng. Thân hình nhào ra, hoàn toàn chính là một con hắc long hình người. Ầm, 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 Chu Hằng ra quyền đón đánh, hai người đụng nhau kịch liệt. Thân thể long hóa khủng bố kia của người áo đen đầy đủ bày ra uy lực, chẳng những lực phòng ngự cường đại đến kinh người, long trào lại càng có lực lượng vô kiên bất tồi. Phù văn đại ngũ hành ở trước mặt công kích như vậy chỉ là khó khăn lắm có thể chịu đựng, ba lượt công kích ắt sẽ tan rã. So thể chất sao, đến, Chu Hằng quyền phải lại vung, nhưng lần này đã. Góc truyện audio.com, là long hóa cục bộ cả cánh tay đều biến thành long chảo, vung hướng người áo đen. Soạt huyết quang lóe lên, Chu Hằng và người áo đen đều lùi một bước, trên long chảo đều có máu tươi đỏ chót thấm ra. Lần này lại là lưỡng bại câu thương, mọi người vây xem vừa nhìn, không ai không lộ ra vẻ khiếp sợ. Nên biết người áo đen đã là long hóa đến sắp hoàn toàn thành long hình, mà Chu Hằng lại vẻn vẹn chỉ là long hóa một cánh tay, nhưng công phòng của song phương không ngờ ở trình độ sấp xỉ. Điều này nghĩa là thế nào? huyết mạch của Chu Hằng càng thêm cao quý. Chợt nhìn thật mâu thuẫn, rõ ràng trình độ phản tổ của người áo đen cao hơn, vì sao lại là huyết mạch của Chu Hằng càng thêm cao quý hơn chứ? Đó là bởi vì Long tộc trải qua vô số đời huyết mạch truyền thừa, cái gọi là phản tổ này căn bản không phải là phản lão Thanh Long mà là mấy con trai kia của lão Thanh Long. Chính là tổ tiên Kim Long, Lam Long, Hồng Long thần thú đời thứ hai. Nhưng bọn họ cũng chỉ là chín động mà thôi. Điều này nghĩa là cho dù có hậu đại phản tổ 100%, thành tựu tương lai cũng chỉ là cấp bậc chín động. Nhưng nếu là huyết mạch phản tổ là lão Thanh Long thì sao? Cho dù không đạt được 100%, như nhị tổ lại trở thành hỗn độn cảnh. Nhị tổ phản tổ tuyệt đối không đạt tới 100%, khả năng 50% cũng có khả năng chỉ có 30%, lại là thắng hết phản tổ 100% bất kỳ loại khác. Chẳng lẽ, huyết mạch phản tổ của Chu Hằng chính là lão tổ tông sao? Nhưng hắn không phải là huyết mạch hạ vị sao? Nếu thật sự phản tổ là huyết mạch của lão tổ tông, cũng phải biểu hiện là Thanh Long mà không phải Tử Long. Cách chương.